Nếu mà nhận rõ như vậy rồi thì thấy cái gì mình cũng không có cần tu, phải không? Thấy xác đó là bóng của tâm, xác không thiệt, thấy tất cả đều viết bóng của tâm mình hết thì còn tu gì? Quý vị làm ơn tu tôi coi. Thấy nó là bóng không có thiệt, nó là gốc của tâm mình thì còn gì mà phiền não, còn gì mà bồ đề, còn gì là tất cả cái nỗi đạt. Cho nên các ngài không có cần tu, mà cứ tùy thời ăn cơm mặc áo, rồi nuôi lớn thánh thai. Nuôi lớn thánh thai nuôi sao? Như bây giờ có một số người dùng cái lối thai tích đó của ngoại đạo, dùng hít hơi thở vô, vô tới chúng, rồi vô tới cái chỗ đền điền, trụ lại chừng 5 phút, rồi lần trụ 10 phút, lần trụ 15 phút, riết cái bụng to lên, cái đó nó nuôi lớn thánh thai. Nó nuôi vậy, gọi là nuôi lớn thánh thai. Thì cái đó là học bệnh, chứ không phải là nuôi lớn thánh thai. Ở đây nó nuôi lớn thánh thai nghĩa là tùy thời ăn cơm, mặc áo, tâm không có còn chạy sao cảnh. Thì như vậy, tự nhiên ngày ngày tâm hằng thanh tịnh, mà cái thanh tịnh nó càng ngày càng thanh tịnh, gọi là nuôi lớn thánh thai. Như vậy thì mặc tình ngày tháng trôi qua đâu còn có nghĩa gì, chỉ là vô sự tăng, phải không? Như vậy mới gọi là vô sự tăng. Đây ngài mới dạy bài kệ: các ngươi nhận ta dạy, hãy nghe bài kệ này. Tùy tâm địa tùy thời thuyết, bồ đề diệt chỉ minh, xử lý câu vô ngại, đương sanh tức bất sanh. Về cái pháp môn tâm địa tùy thời mà nói, đó khi nói thế này, khi nói thế kia, nhưng mà về cái bồ đề cũng chỉ có thế, nên là chỉ có thế ấy. Vì sự và lý cả hai cái đó đình còn có thấy hai, tức là nó vô ngại. Mà nếu sự lý vô ngại rồi thì chính khi sanh đã là vô sanh, chứ không gì cả. Chính khi sanh đó là thấy rõ được cái lý vô sanh. Còn nhiều quá mà quan trọng quá, nhưng giờ về cái quý vị đã tới rồi, thôi thì cho về để dành kỳ sau. Tiếp phần của Mã Tổ hôm trước đã học tới qua cái bồ đề đất tâm tùy thời nói, bồ đề cũng thế thôi, xử lý đều không ngại, chính sanh là chẳng sanh, tức là trang 92 đó. Bây giờ tới cái đoạn có vị tăng hỏi: hòa thượng vì cái gì nói tức tâm tức Phật? Ngài đáp: vì vỗ con nít khóc. Hỏi: con nít nín rồi thì thế nào? Ngài đáp: phi tâm phi Phật. Người đó hỏi: người trừ được hai thứ này rồi phải dạy thế nào? Đáp: nói với y là phi vật. Hỏi: khi chợt gặp người thế ấy đến thì phải làm sao? Đáp: hãy dạy y thể hội đại đạo. Thì như vậy cái đoạn này quý vị thấy cái chủ trương của lục thực của Mã Tổ. Tuy nhiên trong cái đường lối của thiền tâm thì chủ trương tức tâm tức Phật, tức là chính nơi tâm mình đó là Phật, chứ ngoài tâm không có Phật. Thì chủ trương đó theo chúng ta thấy thì gần như là một cái chân lý tuyệt đối vậy. Nhưng mà tại sao có người hỏi hòa thượng vì cái gì nói tức tâm tức Phật? Ngài liền nói vì vỗ con nít khóc. Thì như vậy vỗ con nít khóc là chuyện phương tiện chứ không phải là chân lý nữa rồi, phải không? Thì tại sao cái câu tức tâm tức Phật lại là phương tiện? Bởi vì chúng sinh lầm, cứ tưởng Phật ngoài tâm mà có, cho nên quên mình đi cầu Phật bên ngoài. Bởi cầu Phật bên ngoài cho nên cầu mà không được gặp Phật, hay là tu mà không được thành Phật. Tổ sư vì thương những người lầm lạc đó cho nên muốn kéo họ trở lại, mới chủ trương tức tâm tức Phật, tức là xoay lại bên trong. Thì như vậy từ người chạy ra ngoài kéo trở về bên trong thì cũng là phương tiện chứ chưa phải là thực. Thì nếu chỗ thực á, thì cái chỗ đó vượt ra ngoài cái nói năng, vượt ra ngoài tức phi ly, phải không? Mà còn nói tức nó phi nó ly thì chưa phải là cứu kính, cũng là cái lối dạy cho người ta biết mà trở về nơi mình. Cho nên trước dùng chữ tức tâm tức Phật, đó là giai đoạn thứ đầu, là phương tiện như là nắm lá vàng vỗ con nít khóc lại. Tới giai đoạn thứ hai, con nít nín rồi thì thế nào? Tức là sau khi người ta không còn chạy ra ngoài nữa, tức là không còn chạy ra ngoài nữa, con nít khóc là ví dụ cho những người họ chỉ đòi những cái bên ngoài không được là họ tức tối, họ la khóc. Cũng như mấy đứa con nít đòi đi chợ không được khóc vậy. Đó.
Thì như vậy khi người ta đòi ra ngoài, nó ra chạy ngoài, người cho là tận người cho, nó tức là người cho là tận người không. Thì như vậy khi mà họ đã trả người cho, người đó là không. Thì lúc đó là nói, nếu có nít nín rồi thì nói khi tâm khi Phật ra học, tức là ở trước dùng chữ tức để chỉ thẳng tâm mình là Phật, nhưng mà còn dùng chữ tức á thì cũng là phương tiện. Ở đây muốn vượt chối bỏ, muốn phủ nhận cái tức đó, dùng chữ khi à, khi tâm khi Phật là nhớ cái bệnh tức tâm khi Phật đã trước. Thì như là đó là phá cái bể nước trước tâm tức Phật. Bây giờ đó là người trời được hai biết này rồi, phải giải thế nào? Tức là đã lìa được tức, đã lìa được thiếu, tức là xác định còn khẳng định, còn thương lập phủ nhận và phủ định. Thì như vậy hai bên đó mình đều lừa rồi, thì người đó phải làm sao? Thì nói là nó chỉ là khi mà cho chỗ đó không còn cái vật nào để mà bám nữa hết. Mà khi trả gặp người như thế ấy đó thì phải làm sao? Nếu mà các người mà đã thoát khỏi hết hai bên không còn dính kẹt nữa thì hãy nói họ thế nào? Thì hãy giả đi thể hội nhập đạo. Nói đó thì người đó là người đã hội đại đạo rồi, có nghĩa thì như vậy chúng ta mới thấy rõ ba cái là tức tâm tức Phật, thiên tâm thiên Phật, và đến thứ ba là thiên Phật. Thiên Phật đó là cái chỗ chúng ta vì người đã trước còn thiên tâm, còn thiên Phật cũng là khi hai như đến sau thì khi là không còn cái một nữa, chứ đừng nói là hai, phải không? Không còn cái một nữa là hai. Đến cái chỗ đó tất cả dân số đều rồi, mà tất cả dân số rồi rồi đó là người thể hội thế nào? trăm hỏi như chú chú giữa bất như thỉnh thầy chỉ thẳng ý rõ như từ ánh rõ xa.
Ly tứ cú tuyệt bách phi, tức là lìa vốn cao rồi tuyệt bách phi, thì đây là dẫn trong kinh Lăng Già. Thì trong kinh Lăng Già thì đoạn đầu kinh thì Bồ Tát Đại Huệ hỏi Phật cả thải là 108 câu, nhưng mà có 108 nói nghe nó không gọn, cho nên sao mà chư tổ đều gọi là bách phi là 100. Mà tại sao bách phi hỏi 108 câu mà tới chừng Phật trả lời Phật chỉ dùng chữ phi? Ví dụ như hỏi có Phật hay không Phật thì nó phi. Phi có phi không thì thành ra một chữ phi, hỏi câu nào cũng chỉ có chữ phi đó, cho nên gọi là bách phi. Thì như vậy một chữ phi là đáp cho tất cả. Thì như vậy để thấy rằng tất cả những câu hỏi ấy đều nằm ở trong cái đối đãi, bởi nằm trong đối đãi cho nên Phật dùng chữ phi mà phá cái hỏi cái chấp đó. Còn tứ cú thì lý luận của Ấn Độ, nào là có không, chẳng phải có chẳng phải không, cũng có cũng không đó. Thì như vậy là cái lối lý luận tứ cú. Phạm lý luận thì hoặc là tứ cú hoặc là bất phi. Tứ cú bất phi là đại diện tất cả ngôn ngữ, tất cả ngôn ngữ mà nói bài. Bây giờ đây nếu lìa tứ cú bất phi thì coi như chỗ không còn ngôn ngữ nữa. Vì vậy mà cái ông Tăng này bảo rằng ly tứ cú tuyệt bất phi, thỉnh thầy chỉ thẳng ý tổ sư từ Ấn Độ xa. Bây giờ giả sử hỏi chúng ta chỉ sao đây? Phải quý thiền sư này sẽ chỉ sao? Thì nếu mà hỏi mình chắc mình cũng chỉ hoặc thế này thế kia. Nhưng mà ngài hỏi câu đó, ngài nói hôm nay tâm mệt nhọc, không thể vì ngươi nói, ngươi đến hỏi trí tạ. Tới cái chỗ đó chống xuống hàng mà tại đây lộn, thành nó đánh dấu cho khỏi lòng. Nó kêu ông đến hỏi trí tạng đi, ta mệt nhọc của nàng mệt nhọc có đáp không được. Vị Tăng kia nghe nói cái lui cui đi hỏi trí tạng. Vị Tăng ấy đến hỏi trí tạng, trí tạng bảo sao con hỏi hòa thượng? Tăng đáp hòa thượng dạy đến hỏi thầy. Bây giờ đến hỏi thầy cái thì ngài Trí Tạng bảo hôm nay tôi đau đầu, không thể gì ông nói, đến hỏi sư huynh Hải. Thì Tăng đến hỏi ngài Hoài Hải, ngài Hoài Hải bảo đến chỗ đó tôi cũng chẳng hội. Thì ông Tăng trở lại trình với ngài, ngài bảo tạng đầu bạch, hải đầu hắc. Tại sao là tạng đầu bạch, hải đầu hắc? Tại sao ba thầy trò đều, người thì nói đau đầu, người nói mệt nhọc, người thì nói đau đầu, người nói chẳng hỏi? Tại sao mà trốn tránh cái câu hỏi là gì vậy? Cho nên trong nhà thiền bảo là chúng ta đừng bị đầu lưỡi lão hòa thượng lừa. Cái ông Tăng này có bị lừa không? Ông Tăng này nghe biểu chỗ đó ta hỏi mệt quá không nói được, ngươi đến hỏi trí tạng đi. Thì cái chỗ đó là cái chỗ bằng ngôn ngữ, chỉ có trí thầm hội, cho nên biểu hỏi trí tạng. Và ông Tăng không hiểu, nghe nói trí tạng bởi vì các ngài nói thiếu rồi trong chúng có ngài trí tạng. Thì luôn cười hỏi ngài trí tạng, ngài trí tạng thì lẽ thực. Ủa, những cái chỗ này mình ở trong chúng đâu có quyền đáp những cái câu hỏi của người ta, cho nên ông Tăng hỏi cái ngài thì, ủa sao ông hỏi hòa thượng hỏi tôi? Rồi ông Tăng nói hòa thượng bảo hỏi thầy thì mới biết. Thì nhớ lại đây rồi, ông già này đứng tỉnh lừa đó. Cho nên liền nói tôi đau đầu nói không được, Vì vậy mà ban đầu á, hỏi tham không hỏi bà thượng, đó là lúc đầu ngài, ngài rất thật tình, cho nên nó hình phạt đầu bạch. Đầu bạch tức là đầu trắng. Nhưng mà có ngài hoài hải, ngài lẽ là vừa tới hỏi ngài, ngài biết liền, cho nên ngài nói chỗ đó thì tôi trong hội hải đầu đen. Như vậy tức là ngài kia liền biết. Còn ngài ngọ ban đầu hơi giật mình, tại sao cái chỗ đó là hỏi hòa thượng chứ đâu phải hỏi mình, mà tới hỏi mình. Cho nên thôi ông lại hỏi hòa thượng đi, đó là còn ở trên cái bình dị của người thường, chưa có dùng cái khéo của thiền sư. Cho nên nói tạm đầu bạch. Nhưng mà thấy ngài hoài hải thì ngài viết liền, cho nên ngài nói chỗ đó tôi ủng hộ. Thì chính nó hải đầu hắc, đầu hắc là vậy đó, tức là cái chỗ đó khéo dùng. Như vậy ông tăng nó bị gạt luôn, ba người gạt phải không? Thì ngài Trí Tạ ngài khéo léo gửi tới hỏi chư huynh hải. Hải tức là hoài hải, hoài hải tức là cái tâm địa như biển của ông đó. Chỗ đó là chỗ của ông chứ chỗ đó đâu có hỏi được. Vì gì trời tứ cứu bất phi còn ngôn ngữ đâu mà nói. Hơn đó là ý tổ sư là chỗ không ngôn ngữ, mà giờ biểu nói cái mà không thể nói. Thì làm sao? Thì thôi cái đó tự ông khế hội. Nhưng nó tự khế hội thì nghe họ bình dị quá, cho nên đó hỏi Trí Tạng đi. Rồi nghe nói Trí Tạng thì kiếm thầy Trí Tạng. Thì ví dụ như có ai mà tới hỏi tôi cái gì, tôi nói tới hỏi ông Định Huệ đi. Thì đó cái chạy xuống kiếm Định Huệ hỏi thì đó bị gạt không? Vì có nhiều khi ta cần phải dùng cái khéo để cho cái người lanh lẹ nhận ra, rồi không nhận ra thì bị lừa. Nhờ cái khéo người ta mình bị gạt. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà bị lừa. Cư sĩ Long Quận đến hỏi: nước không ganh trương hay thắng chiếc thuyền muôn học, lý này thế nào? Câu hỏi này quý vị hiểu sao? Nước không ganh trương hay thắng chiếc thuyền muôn học, lý này thế nào? Bây giờ nước ngoài biển có ganh có trương gì không, mà nó chở nổi mấy chiếc tàu chở cả mấy ngàn ký, mấy ngàn tấn nữa, thì như vậy nó sao nó mạnh lắm vậy? Tới chỉ mình chở được bao lúa bao gạo là mình có ganh có trương mà chở nổi. Nước nó không ganh trương sao nó chở nổi, mạnh quá vậy? Thì nói cũng như nói chuyện phàm tục, không có nghĩa lý gì, phải không? Nước không ganh trương mà sao thắng được chiếc thuyền muôn học, lý này là thế nào? Thì như vậy chúng ta tìm kỹ lại coi Hà Long Quẩn ngài hỏi nước thiệt hay hỏi cái gì? Nghĩa là hình dáng thân thể thì có tướng mạo, có hình dáng, mà cái kia không hình không dáng mà sao nó điều khiển được cái hình dáng đó là sao vậy? Phải không? Tâm có hình dáng không mà nó điều khiển được tất cả cái có hình dáng đó. Thì như vậy cái đó là sao? Thì ngài đáp: tâm ấy không nước cũng không thuyền, nói gì là dân sướng. Và thấy câu đó khéo làm sao? Tâm đó không nước cũng không thuyền, huống gì là gánh chướng. Thì như vậy là ông Long Quẩn ông nghe cái câu này là ông đã lãnh hội được, cho nên ông mới hỏi: người không lòng xưa nay thỉnh thầy để mắt nhìn lên. Người không lòng xưa nay là người nào? Ai viết cái câu này hỏi cái gì? Câu ô ngơ ngác rồi. Bây giờ quý vị nhớ ngài Hòa Nhượng ngài nói mấy người đệ tử ai được cái gì điểm lại giùm tôi nghe coi. đây học quên mình đang quên hết. Phải không? Thì nhớ, nhớ rằng người giỏi về xưa nay, người đạt được tâm ta giỏi về xưa nay là đạo nhất. Nhớ không? Giỏi về xưa nay đó, đạt được tâm ta giỏi về xưa nay là đạo nhất. Như vậy tôi còn nhớ là quý vị này. Vậy tôi còn như vậy là cái gì không làm xưa nay là không. Người đạt được tâm ta đó thì thành ra ông Bằng nó vẫn lấy cái câu của Ngài Hòa Nhượng mà thọ ký cho tổ đạo nhất. Người được tâm ta không lòng xưa nay là đạo nhất đó. Thì như vậy người không lòng xưa nay tức là tâm gì? Thỉnh thầy để mắt nhìn lên. Bây giờ người không lòng xưa nay xin thầy để mắt nhìn lên. Thì Ngài ngó xuống, Ngài nhìn xuống. Ông Bụt Long Quỳnh, một cây đờn cầm không dây mà thầy đờn rất hay. Nghĩa là biết nhìn lên ngó xuống thì cái chuyện đó là đối đãi đó. Bảo lên thì đáp xuống. Thì khi mà ông khen cái đờn rất hay, cái thầy Ngài nhức cổ nhìn thẳng lên. Thì ông Quỳnh lễ bái khi trở về phương trượng, quẩn xe sao đó, thưa, vừa rồi muốn làm khéo mà trở thành quẩn, thì rồi thôi, hết. Thì như vậy, đó là thầy trò đã cảm thông nhau rồi đó. Thành ra quý vị thấy cái đền trồng không dây đây, thấy chưa? Vậy mà hôm trước tôi biểu hòa cho tôi bản nhạc không ai hòa nổi hết. Sao không nói con sẽ khải đền không giấy. Người nọ không hết, con sẽ thổi sáo không lỗ. Thấy sao? Vậy mà không ai biết một món âm nhạc nào để hòa. Dở quá. Tới bữa nay mới giới thiệu cho thấy á. Trong nhà thiền thiếu gì món âm nhạc mà người ta không biết xài. Một hôm Trí Tạng Hoài Hải phổ nguyện theo hầu sư Sơn Tăng, sư hỏi ngay bây giờ nên làm gì. Ngay bây giờ tức là ngay trong lúc mà Sơn Tăng nên làm gì. Thì Ngài Trí Tạng chưa nên cúng dường. Thì Ngài Hòa Hải chưa nên tu hành. Thì Ngài Phổ Nguyện phủi áo ra đi. Sư bảo kinh vào tạng, thiền về hải, chỉ có Phổ Nguyện vượt ngoài sự vật. Sao kỳ lạ vậy? Không có gì làm cái gì hết mà kinh đi về tạng, thiền đi về hải, chỉ có Phổ Nguyện vượt ngoài sự vật. Làm cái gì quý vị thấy, làm cái gì có ý nghĩa gì đâu. Nói bây giờ nên cúng dường, người nói bây giờ nên tu hành, người đứng dậy phủi áo đi. Mà người thì kinh thì vào tạng, thiền thì về hải, chỉ có Phổ Nguyện vượt ngoài sự vật. Thì coi như khách ngài đùa chứ. Như vậy mà bao nhiêu cái ý nghĩa nằm ở trong đó nó lạ chứ. Nên cúng dường có cái gì lạ đâu, rất là tầm thường. Mà tại sao mà kinh về tạng? Quý vị nhớ cái chủ trương hồi nãy của Mã Tổ: lý tức tâm tức Phật là để dỗ con nít khóc, phải không? Mà bây giờ nên cúng dường, cúng dường ai? Vì tức tâm là Phật. Bởi tức tâm mình là Phật thì ngay nơi tâm mình là Phật thì tức là hằng trở lại với tâm. Cho nên ngài Trí Tạng, ngài nhận được cái lý tức tâm Đức Phật, cho nên nói hằng cúng dường là hằng sống với với bản tâm đó. Thì như vậy hàng sống với bản tâm, tức là cái lý thức tâm thức Phật. Vì vậy cho nên nói hàng cúng dường, nên cúng dường. Thì như vậy nên cúng dường đó là ngài nhận được cái lý thức tâm thức Phật, hàng sống với Phật, cho nên ở đâu nơi nào cũng thường cúng dường Phật. Đó là cúng dường người vô tu vô chứng đó. Thì như vậy cúng dường Phật tức là nhận lý được tức tâm thức Phật. Mà nhận lý tức tâm thức Phật đó thì lý đó là lá nóng lá vàng, gỗ con nít khóc. Kinh Phật bao nhiêu kinh Đức Phật đều nói sao? Kinh của Phật đều là nóng lá vàng, gỗ con nít khóc, phải không? Thì bây giờ ngài Trí Tạng mới nhận được cái lý tức tâm thức Phật, không phải là nhận được cái lý nóng lá vàng, gỗ con nít khóc là gì? Thì đó là kinh về tạng. Và như vậy là kinh về tạng chứ có gì lạ. Rồi ngài Hoài Hải thì nó nên tu hành. Tu hành sao? Tức là tu hành là không còn nhận lý nữa, mà phải thấy tánh hằng tu. Thấy tánh hằng tu thì đó đã vượt qua tức tâm tức Phật rồi, mà đây là phi tâm phi Phật. Lúc đó chỉ còn nỗ lực sống về cái đó, chứ còn không thấy tâm, không thấy Phật, không còn kẹt hai bên nữa. Cho nên lúc này là lúc nên tu hành. Nên tu hành là vượt ngoài cái lý nhận bằng lý nữa, không còn nhận lý tức tâm tức Phật nữa, mà hằng sống như cái đó. Hằng sống cái đó gọi là tu hành. Vì vậy cho nên nghĩa là ngài Hoài Hải là đã đi tới cái giai đoạn thứ hai là phi tâm phi Phật. Thì như vậy, nhưng dầu cho nói nên tu hành cũng là còn ở trong cái thực hành, còn trong cái mà cố gắng nỗ lực. Đến ngày phổ nguyện thì ngài phủi áo ra đi, thì như vậy tức là cái chỗ cuối cùng là phi Phật. Phi Phật thì còn cái gì nói là tu, còn nói gì là cúng dường, phải không? Cho nên chỉ còn phủi áo ra đi đó là tới cái chỗ phi Phật. Thì cái chỗ đó là thể hội đại đạo, không còn ngôn ngữ. Vì vậy mà nói kinh vào tạng thiền và hải tu hành, tức là thiền cái gì? Hàng sống cái đó là thiền. Còn kia còn nghĩ tới cái lý mà tức tâm tức Phật, tức là còn nặng về lý, và lý tức là kính. Còn cái này hàng sống đó là thiền. Quý vị thấy nghĩa là câu nói nghe như đùa mà mang cái ý nghĩa sâu thẳm của ngài. Còn cái người mà đã dứt ra khỏi hai cái đó rồi thì chỉ còn thể hội đại đạo, cho nên không có ngôn ngữ, không có lời nói, chỉ phủi áo ra đi, tức là vượt ngoài muôn vật. Đó là ngài phổ nguyện. Như vậy trong cái nói chuyện này mà chính chúng ta thấy sau này ngài Hoài Hải, Bá Tượng Hoài Hải là một người mà truyền thiền mãi mãi đó. Tức là cái dòng của ngài là cái dòng lâu bền nhất. Vì gì? Ngài lấy ngài sống với cái tâm đó, sống đúng cái tinh thần thiền, là sống cái tâm đó. Tuy nhiên ngài không có cao bằng ngài Cổ Nguyện, nhưng mà là một cái người nỗ lực, người thực hành. Vì vậy mà nó là cái dòng của ngài là bền bỉ nhất. Hoài Hải hỏi thế nào là chỉ thú Phật pháp? Ngài đáp: chính là chỗ ngươi bỏ thân mạng. Suy hỏi lại Hoài Hải: ngươi lấy pháp gì chỉ dạy người? Hoài Hải dựng cây Phật tử. Sư bảo: chỉ thế thôi hay còn gì khác? Ngài đáp: ngài Hoài Hải ném cây Phật tử xuống. Đó. Thì như vậy quý vị thấy cái chỗ này, tức là đây là cái đoạn ngài Hoài Hải ngài nhận được ý Phật pháp rồi, cho nên hỏi thế nào là chỉ thú Phật pháp. Thì tổ đáp: chính là cái chỗ bỏ thân, ngươi bỏ thân mạng. Tại sao chỗ đó là chỗ bỏ thân mạng? chỉ thú Phật pháp là cái chỗ nếu còn thấy con ngã có pháp thì còn đạt được chỉ thú hay không. Cho nên chỗ đó là vượt ra ngoài cái chấp ngã chấp pháp rồi, gọi là cái chỗ bỏ thân mạng. Bây giờ tổ hỏi lại ngài Hoài Hải, hãy chứ như lấy pháp gì chỉ dạy người, thì ngài Hoài Hải dựng đứng cho Phật tử lên. Cái Phật tử là cái cây cây chỗ rác bụi trên bàn giống gì lạ. Dựng đứng lên, dựng đứng lên hỏi chỉ thế thôi còn gì khác, quăng xuống rồi. Thì như vậy là sao? Nếu nói dạy người thì đó là tùy duyên. Mà tùy duyên sao? Tùy duyên dựng lập, phải không? Đó. Và nếu khi người ta hội rồi thì sao? Thì phải muốn đó. Thì như vậy đó là cái phương tiện dạy người đó, chứ không có gì là thiệt hết. Tăng hỏi thế nào được hiệp đạo? Ngài đáp: ta sớm chẳng hiệp đạo. Ta hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Sư liền đánh và nói: ta nếu không đánh ngươi, các nơi sẽ cười ta. Nếu không đánh ngươi, các nơi sẽ cười ta. Không phải là cái tai mà đủ diệu thuật. Thì hỏi thế nào được hiệp đạo? Thì ngài nói rằng ta sớm chẳng hiệp đạo. Thì bây giờ đạo, hiệp đạo thì mỗi người tự hiểu, chứ hỏi làm sao mà hiểu được. Thì như vậy có ai chỉ cho mình hiểu đạo được không? Đạo là tự mỗi người phải lãnh hội. Mà nếu hỏi hội thì chính ngài, ngài nói ngài cũng không hội nữa. Rồi hỏi giờ cái ý tổ sư từ Ấn Độ sang là thế nào? Thì ngài lười bác nói là các, nếu ta không đánh người các nơi sẽ cười ta. Rồi cái chỗ đó là cái chỗ mà không ngôn ngữ, không nói năng. Mà nếu là hỏi cái đó mà mình dùng ngôn ngữ mà đáp thì sai đi. Cho nên ngài đánh mà ngài nói nếu ta không đánh ngươi, các nơi sẽ cười ta. Chính cái câu nói đó làm cho chúng những người mà nếu mà khéo thì thấy chỗ đó chẳng những thiên ngài không nói mà tất cả chư thiền đức cũng đều không nói. Và nếu mà ngài nói thì đó là sẽ bị cái lỗi mà mọi người chê cười, đó là kẻ không hiểu đạo, phải không? Vì vậy cho nên nó không đánh ngươi thì các nơi sẽ cười ta. Đến ngày Đặng Ấn Phong, Đặng Ấn Phong từ biệt sư đi nơi khác. Sư hỏi đi đến đâu? Ấn Phong thưa đi đến Thạch Đầu. Ngài bảo đường Thạch Đầu chớn. Đi tới Thạch Đầu, đường Thạch Đầu chớn. Thì ngài Đặng Ấn Phong hơi ý tài, có cái gậy tùy thân, gặp trường thì đùa. Con có cái gậy đây lo gì, gặp trường nếu mà nó chớn thì con cứ mà đùa mà trả chơi, có gì sợ. Thì ngài có hơi tự ý. Mà thiệt ngài không ý sao được, nếu sau này ông chết mà ông cộng chút. Người như vậy đó, tự tại như vậy không ý sao được. Cho nên nói thì ngài đã cảnh cáo trước đường Thạch Đầu trên rồi mà cũng vẫn còn coi thường. Thì ngài Ấn Phong đi, vừa đi đến Thạch Đầu, đi nhiễu giường thiền một vòng, dựng tức trượng động đất một cái một tiếng, hỏi ấy là không chỉ gì. Ngài Thạch Đầu nói trời xanh trời xanh. Ngài Ấn Phong đáp không được, đã trở về thưa với sư. Nghĩa là vì ta nói trời xanh chứ không biết làm sao đó. Đến lời đó rồi giờ không lẽ đứng đó. Thôi trở về hỏi ông thầy. Ông thầy bảo ngươi nên đi lại bên ấy. Nếu Thạch Đầu nói trời xanh, ngươi hư. Ấn Phong lại đi đến Thạch Đầu làm như trước. Thạch Đầu bèn hư. Ấn Phong đáp không được, lại trở về trình với sư. Sư bảo ta đã nói với ngươi đường Thạch Đầu chết. Thì như vậy ngài thành đạo là đã nắm vững được cái gì của mọi người rồi. Cho nên đến với ngài đừng có đùa. Thì như vậy chúng ta thấy đối thủ với ngài chỉ có Mã Tổ với Thạnh Đầu là hai người đối thủ nhau, còn các cái người nhỏ sau này không có phải là ta đối thủ. Nên thường thường đi trong nhà thiền mà đi quanh một vòng rồi đứng sống ở đứng tượng cứ hỏi là trong chỗ gì, thì cái chỗ đó là cái chỗ cứu kính vô môn đó. Cho nên ngài đáp trời xanh, trời xanh. Thì giờ quý vị nhìn lên trời, nếu mà nói lúc bầu trời xanh thì sao? Mênh mông lặng lẽ, không có một gợn mây, phải không? Thì chỗ đó là trời xanh, trời xanh. Thành nói chỗ không ngôn ngữ mà ngài dùng ngôn ngữ mà mình nghe mình không biết cái gì, trời xanh. Thì như vậy mới dùng cái chữ trời xanh đó là cũng một lối diễn tả, một diễn tả nó rộng lớn, nó bao la, nó như vậy. Thì nếu mà muốn đáp lại cái đó thì chỉ còn hư hư, tức là như cái tiếng mà sư tử gầm. Thì như vậy đó là cảm thông với nhau rồi, không còn có cái lời thành lời nữa. Thì như vậy đó là hai bên hội thông. Cho nên khi mà nói trời xanh còn có cách hư nữa là đáp được. Và ngài ấn phong không biết. Cho nên trở về hỏi ông thầy, ông thầy dạ lại, ông kia ông nhận thanh đầu thức cái rồi. Trận đầu thức hết luôn, thôi còn cái gì nữa đó. Thì thôi đầu hàng. Đó là cái khéo léo của thiền sư.
Mấy người
có vị giảng sư đến hỏi, thiền tông truyền giữ pháp gì? Sư hỏi lại, tọa chủ truyền giữ pháp gì? Đáp, tôi giảng được 24 kinh luận. Ngài bảo, hơn 24 kinh luận. Ngài bảo, đâu không phải là sư tử con. Thì ông tọa chủ đáp, không dám. Thì thốt là tiếng hư hư, tiếng hư hư đó. Hư hư tức là tiếng sư tử gầm. Thì giảng sư nói, đây là pháp. Ngài hỏi pháp gì? Pháp sư tử là khỏi hang. Vì sư tử là khỏi hang cho nên gầm đó. Thành cái tiếng hư hư trong nhà thiền đó là tiếng sư tử gầm đó. Nhớ vậy. Thì lúc đó sư bèn im lặng. Giảng sư nói, đây cũng là pháp. Nó là pháp gì? Pháp sư tử ở trong hang. Sư tử trong hang cho nên im lặng. Thì ngài liền hỏi, không ra không vào là pháp gì? Giảng sư không đáp được, bèn từ giả đi ra đến cửa. Sư gọi, tọa chủ. Tọa chủ mà chủ tọa nè. Tọa chủ. Giảng sư xoay đầu lại, sư hỏi là pháp gì? Giảng sư cũng không đáp được. Sư bảo, ông thầy đổn can. Thì quý vị thấy cái ý của Mã Tổ chưa? Thấy chưa? Sao không thấy? Thì cái giả sư chủ tọa chủ, tọa chủ xoay đầu lại, lẽ ra cái xoay đầu lại đó là xong rồi mà không biết là pháp gì. Là pháp gì tức là lọc câu hỏi ở trên, ông giảng sư ông cũng biết luôn. Thế nếu mà kêu tọa chủ xoay đầu lại, dạ xoay đầu lại cái trùng xuống lại thì rồi đó mà không lại được, cho nên bị nói ông thầy độn căn. Ông thầy độn căn bởi vì anh thấy của lanh lợi, bởi thấy lanh lợi cho nên ngài mới dùng cái thuật đó. Vì ngài hư hư nói đó là sư tử ra khỏi hang, ngài làm thinh nó sư tử trong hang. Nhưng mà bạch đặt cái câu hỏi, không ra không vào, đó là pháp gì tôi bí. Không ra không vào thì cái chỗ đó ông bí, thì ngài thấy cũng tương đối là lanh lợi, cho nên ngài muốn để cho ông đi, ông kêu tòa chủ thay đầu lại, lẽ ra dạ thay đầu lại, dạ thay thì trục chúng lại xong là kêu dạ mà rồi không hiểu gì hết. Thì ngài hỏi lại câu là pháp gì cũng không hiểu luôn. Thành ra không nói ông thầy đổn cắn là cái gì. Đó là cái lối đối đáp. Bây giờ dạy chúng, một hôm sư dạy chúng: đạo không dụng tu, chỉ đừng ô nhiễm. Sao là ô nhiễm? Có tâm sanh tử, tạo tác, thú hướng đều là ô nhiễm. Nếu người hội thẳng đạo ấy, tâm bình thường là đạo. Sao gọi là tâm bình thường? Không tạo tác, không thị phi, không thủ xả, không đoạn thường, không phàm thánh. Kinh nói chẳng phải hạnh phàm phu, chẳng phải hạnh thánh hiền, là hạnh Bồ Tát. Đó, thì quý vị thấy cái đoạn này ngài nói rằng đạo không có dụng tu, chỉ đừng ô nhiễm. Nghĩa là đừng ô nhiễm thì được, chứ khỏi cần tu gì hết á, mà đừng ô nhiễm thì được rồi. Sao nói là ô nhiễm? Là còn có tâm sanh tử, còn có tâm tạo tác, còn có tâm thú hướng, đều gọi là ô nhiễm. À, còn có tâm sanh tử tức là tâm giới niệm sinh diệt, gọi là tâm sanh tử. Thì như vậy tạo tác thú hướng có cái chỗ nhầm để mà đến thì đều là của sự sanh tử, hay là đều gọi là ô nhiễm. Tại sao có chỗ nhầm? Bởi vì nếu chỗ nhầm tức là ở bên ngoài rồi, vì vậy cho nên nó không phải là đạo. Thì nếu mà mình hội thẳng, tâm bình thường là đạo. Tâm bình thường là sao? À, tâm bình thường là tâm không tạo tác, không thị phi, không thủ xả, không đoạn thường, không phàm thánh. Đó là tâm bình thường. Thường thường người ta nói, nghe nói tâm bình thường mình tưởng là sao? Tưởng là tâm mà hằng sống như mọi người, đó là bình thường, phải không? Nhưng đó là lầm. Tâm mà còn thấy có thị phi, tức là còn thấy phải quấy, còn thấy có tạo tác, còn thấy có thủ xả, nghĩa là đó là tâm còn thấy có hai bên, thì chưa phải là bình thường. Tại sao vậy? Hai bên tức là hoặc là bên này hoặc là bên kia thì nó mất cái bình thường rồi. Bình thường đây cũng có nghĩa là bình đẳng, phải không? Không còn có kẹt bên này, không còn có mắt bên kia, thì cái tâm đó là đạo đó. Còn nếu mà còn có mắt bên này kẹt bên kia đều không phải là đạo. Vì vậy mà nói chẳng phải hạnh phàm phu, chẳng phải hạnh thánh hiền, là hạnh Bồ Tát. Nghĩa là cái người đừng mắc kẹt phàm, đừng mắc kẹt thánh, thì đó là Bồ Tát. Mà phàm thánh là hai bên. Chỉ như hiện nay đi đứng ngồi nằm, ứng cơ tiếp vật đều là đạo. Đạo tức là pháp giới, cho đến diệu dụng như hà sa đều không ngoài pháp giới. Nếu chẳng phải vậy, tại sao nói pháp môn tâm địa, tại sao nói vô tận đất?